Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng 8, 2014. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain thăm Việt Nam với trọng tâm an ninh và nhân quyền. Hai lãnh đạo Khmer Đỏ Nguyen Chia và Khieu Samphan lãnh án chung thân. 5 triệu người Miến Điện kêu gọi tu chính hiến pháp. Trung Quốc y án tử hình một nhà tỷ phú trong phe Chu Vĩnh Khang. Trả đũa Tây Phương, Nga cấm nhập khẩu nông phẩm của 28 nước tham gia trừng phạt. Mỗi ngày một sự kiện, Tây Phương lo ngại Nga chuẩn bị can thiệp quân sự vào Ukraine. Kính thưa quý thính giả, hôm nay 7 tháng 8, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ John McCain và Đồng viện Dân chủ Sheldon Whitehouse bất ngờ đến Việt Nam. Theo Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, ba hồ sơ quan trọng là an ninh khu vực, thương mại và nhân quyền sẽ được Phái đoàn nghị sĩ Mỹ thảo luận với cấp lãnh đạo Việt Nam. Trong những ngày gần đây, Washington và Hà Nội đã có nhiều cuộc tiếp xúc liên tục. Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Quang Nghị mới sang Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Corker vừa kết thúc cách nay hai hôm một chuyến thăm viếng tại Hà Nội. Chuyến đi Việt Nam của hai thượng nghị sĩ John McCain và Sheldon Whitehouse diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đe dọa Việt Nam. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.
Thưa anh và thưa quý vị thính giả của quý đài, trước nhất là ngay ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, không có ai biết gì về cái chuyến đi của thượng nghị sĩ John McCain và thượng nghị sĩ dân chủ Sheldon Whitehouse. Tuy nhiên, cái chuyện ông John McCain trở lại Việt Nam lần thứ hai trong vòng 5 tháng đó, thì tôi nghĩ là nó có liên hệ đến cái chuyến đi vừa rồi của ông Bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Phạm Quang Nghị, ở ủy viên của Bộ Chính trị, và là cái người mà đến Hoa Kỳ trong một cái thời gian cũng rất là ngạc nhiên, là bởi vì không ai biết ông Phạm Quang Nghị đi với một cái sứ mệnh gì. Tuy nhiên, ông Phạm Quang Nghị đã gặp Thượng nghị sĩ John McCain, đã thảo luận với vị chủ tịch thường trực của Thượng nghị viện Hoa Kỳ là Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, là cái người cũng đã sang Việt Nam và thảo luận về vấn đề liên quan ngoại giao giữa hai nước. Và chúng ta cũng nhớ rằng là cái thời điểm mà ông John McCain trở lại Hà Nội ngay sau chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị đó, thì nó có một cái ý nghĩa về chính trị và ngoại giao, vì ông Phạm Quang Nghị phải có một cái thông điệp nào đó của Bộ Chính trị và đặc biệt là của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nói với phía Hoa Kỳ, và trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain, về vấn đề quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong cái bối cảnh là càng ngày càng có sự đe dọa chiếm lấn biển đảo Việt Nam của bên phía Trung Quốc, mà nó lại xảy ra ngay sau khi Trung Quốc rút cái giàn khoan Hải Dương 981. Thành ra chuyện ông John McCain trở lại Việt Nam, tôi thấy nó có một cái ý nghĩa đến cả cái vấn đề dự trù bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ do Việt Nam, là vì ông John McCain trước đây là cái người đòi hỏi quyết liệt Việt Nam phải thỏa mãn những cái điều kiện về vấn đề nhân quyền trước khi Hoa Kỳ có thể cứu xét cái chuyện bán hay không bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Mà chúng ta cũng nhớ là ông John McCain là một cái ủy viên của cái ủy ban quân viện, có một cái thế lực rất mạnh về vấn đề quốc phòng. Thì thành ra tôi nghĩ là cái chuyến đi của ông John McCain nó có liên hệ cả về vấn đề Biển Đông, cả về vấn đề đe dọa của bên phía Trung Quốc, cả về cái vấn đề bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong cái thời gian rất gần đó, thưa anh. Ta cũng nên biết là trước khi ông John McCain và ông Whitehouse đến Hà Nội đó, thì bên phía Đảng Cộng sản Việt Nam, từ cấp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội cho đến Thủ tướng đều gặp ông Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Bob Corker. Ông Bob Corker mới rời Hà Nội trước đây 48 giờ đồng hồ và ông Corker ủng hộ cái chuyện Hoa Kỳ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Thì tôi nghĩ là phái đoàn của ông John McCain và ông Whitehouse cũng sẽ gặp những người đó. Và tất nhiên là vấn đề ngoại giao giữa hai nước Việt-Mỹ sẽ được đặt lên hàng đầu, trong đó kể cả vấn đề an ninh tại Biển Đông đó, thưa anh.
Yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Hơn 45 năm sau ngày chế độ diệt chủng Campuchia sụp đổ, hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan và Nguyen Chia bị kết án chung thân. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Ngày hôm nay, trong một phiên tòa tại Phnom Penh, tư pháp Campuchia ra phán quyết kết án tù chung thân đối với hai cựu lãnh đạo cao cấp nhất của Khmer Đỏ còn sống. Ông Khieu Samphan, người đứng đầu nhà nước Campuchia Dân Chủ, và Nguyen Chia, nhà tư tưởng của chế độ Khmer Đỏ, vì tội diệt chủng, phạm tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh. Bản án đã được tuyên với sự có mặt của hai bị cáo. Án chung thân là mức án cao nhất theo dự kiến trong khuôn khổ các phiên tòa đặc biệt của Campuchia dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc xét xử các tội phạm Khmer Đỏ. từ năm 1975 đến 1979, gần 2 triệu người, tức gần 1/4 dân số Campuchia đã bị giết hại, chết vì đói hay kiệt sức dưới chế độ Khmer Đỏ. Do các bị cáo tuổi cao và bị cáo buộc nhiều tội danh, quá trình xét xử được chia thành nhiều giai đoạn để một phán quyết được đưa ra trước khi các bị cáo qua đời. Theo thông tin viên RFI, phán quyết đầu tiên đối với hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, đặc biệt liên quan đến việc cưỡng bức dân chúng di tản bằng bạo lực nhằm kiểm soát dân cư và tiêu diệt các kẻ thù của chế độ. Trong phiên tòa nói trên, Nuon Cha và Khieu Samphan bị xét xử với tư cách là các lãnh đạo chịu trách nhiệm về tội ác chung của toàn chế độ. Tòa án nhắc lại rằng, thực hiện bằng mọi giá một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, chế độ Khmer Đỏ đã phạm phải vô số tội ác chống thường dân Campuchia. Về một số phản ứng tại chỗ sau khi tòa tuyên án, thông tin viên AFP Stefan Guy cho biết cụ thể.
À la sortie du tribunal, c'est le soulagement. Les deux anciens dirigeants Khmer Rouge termineront leurs jours derrière les barreaux.
Phiên tòa kết thúc với sự thở phào nhẹ nhõm. Hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ sẽ phải sống phần còn lại sau chấn song sát, như điều mà đông đảo người Campuchia trông đợi. Tuy nhiên, đằng sau thái độ hài lòng ra mặt có rất nhiều phản ứng khác nhau. Một viên chức ở thủ đô bày tỏ, việc họ không được trả tự do là một phán quyết tốt. Tuy nhiên, không cần thiết phải xét xử tiếp, vụ việc này sẽ không thể đi xa hơn được. Tuy nhiên, đây không phải là quan điểm của một người cao tuổi đến từ tỉnh Campuchia. Xin trích, tôi thấy vui, như vậy là tốt. Nhưng với tôi, việc này vẫn chưa kết thúc. Tôi trông đợi phiên tòa tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi không muốn những người cộng sản nữa. Họ giết hại tất cả mọi người. Mọi việc sẽ kết thúc khi những người Khmer Đỏ chết hết. Một người phụ nữ bên cạnh thì thầm. Đối với bà, án tù chung thân chỉ là một giai đoạn trước khi các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ đối mặt với nghiệp ác của họ sau khi họ qua đời. Trong khi một người khác, như một nhà nông vùng ngoại ô Phnom Penh, thì có thái độ nặng nề hơn đối với phán quyết. Vẫn còn các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ trong chính quyền hiện nay. Theo tôi, công lý sẽ không được thực thi chừng nào những người này còn chưa bị bắt giữ. Đứng từ quan điểm quốc tế, phán quyết này được coi là tốt, nhưng đối với tôi, với tư cách là một công dân Campuchia và tất cả những ai phải chịu đau khổ, thì những phiên tòa này mới chỉ là sự bày đặt, còn phải đưa ra tòa thêm những thủ phạm khác. Người thanh niên nói trên nhấn mạnh, rất nhiều người Campuchia không theo dõi được phiên xử qua đài hay truyền hình. Theo anh, quá trình xét xử quá chậm và quá mang tính tượng trưng khiến họ chán nản.
Stéphanie Gip, Phnom Penh, RFI.
Cũng về thời sự Đông Nam Á, 5 triệu người Miến Điện ủng hộ bà Aung San Suu Kyi đòi cải cách hiến pháp. Phe đối lập Miến Điện vào ngày hôm qua 6 tháng 8 loan báo thu thập được 5 triệu chữ ký ủng hộ việc sửa đổi bản hiến pháp, ngăn cản lãnh tụ Aung San Suu Kyi có thể trở thành tổng thống. Thủy My trình bày.
Bản kiến nghị đã đi một vòng đất nước, nhất là nhân các cuộc meeting chính trị, là một phần trong chiến dịch rộng rãi của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ LND nhằm đạt được những thay đổi trong bản hiến pháp cho tập đoàn quân sự cầm quyền đã giải thể năm 2011 soạn thảo. Gần 5 triệu người đã ký vào bản kiến nghị được đưa ra hồi tháng 5 trên tổng số 20 triệu cử tri có thể đi bầu. Cuộc vận động tập trung vào một điều khoản đảm bảo quyền phủ quyết của quân đội trong việc tu chính hiến pháp 2008. Bản hiến pháp này quy định mọi sửa đổi phải được 75% đại biểu quốc hội thông qua, trong khi có đến 1/4 số ghế được dành riêng cho các quân nhân tại ngũ. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ hy vọng việc sửa đổi điều khoản trên sẽ mở đường cho việc tu chính thêm nhiều điều khoản khác, trong đó có quy định về tỷ lệ quân nhân trong quốc hội và điều khoản ngăn trở bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành tổng thống. Điều khoản dường như soạn riêng để cản đường lãnh tụ đối lập quy định rằng một người Miến Điện có người hôn phối hay con cái mang quốc tịch nước ngoài không thể được giao phó chức vụ cao nhất của đất nước, trong khi đó bà Aung San Suu Kyi kết hôn với một người Anh nay đã qua đời và có hai con trai mang quốc tịch Anh. Chiến dịch vận động trên rất quan trọng đối với Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ vào thời điểm sắp đến kỳ bầu cử quốc hội năm 2015 mà đảng này đang chiếm ưu thế. Quốc hội mới được bầu lên sẽ có trách nhiệm chỉ định tổng thống.
Tại Trung Quốc, tòa phúc thẩm vào ngày hôm nay đã y án tử hình Lưu Hán, một nhà tỷ phú công nghiệp hầm mỏ. Ông bị kết án lãnh đạo một nhóm xã hội đen. Tỷ phú này là người thân tín của cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, một đối thủ chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Lưu Hán và người em là Lưu Duy đã kháng cáo sau khi bị tuyên án tử hình vào cuối tháng 5 tại tỉnh Hồ Bắc. Họ bị cáo buộc đã tổ chức và lãnh đạo một nhóm mafia, sát nhân và các tội phạm khác. Tòa án hôm nay cho biết đã bác đơn kháng án, nhấn mạnh rằng tội phạm của họ là hết sức nghiêm trọng và bản án đã tổng hợp nhiều tội danh khác nhau. Ông Lưu Hán là chủ tập đoàn tư nhân Hán Long có hoạt động trải rộng từ du lịch cho đến khai thác quặng mỏ, được thế giới biết đến qua đề nghị mua lại một công ty Úc với giá gần 1 tỷ euro. Nhóm của anh em họ Lưu bị kết tội là đã sát hại ít nhất 8 người. Báo chí nhà nước cho rằng Lưu Hán có những tiếp xúc ưu tiên với các quan chức chính phủ trung ương. Tờ báo Kinh tế Tài Kinh nói rằng Lưu Hán có quan hệ với một doanh nhân được cho là Chu Bân, con trai của Chu Vĩnh Khang. Cho đến năm 2012, Chu Vĩnh Khang vẫn là ủy viên thường trực Bộ Chính trị và có quyền lực rất lớn trên thực tế. Hiện nay, cựu Bộ trưởng Công an đang bị điều tra vì tham nhũng nghiêm trọng. Ông Chu Vĩnh Khang là quan chức cao cấp nhất của chế độ bị điều tra hình sự kể từ sau cách mạng văn hóa.
Hình ảnh vệ tinh ngày 30 tháng 6 cho thấy, trung tâm hạt nhân Chungbyon của Bắc Triều Tiên có nhiều hoạt động sản xuất plutonium và uranium để chế tạo bom hạt nhân. AFP trích dẫn thông tin này từ Viện Nghiên cứu Khoa học và An ninh Quốc tế ISIS của Mỹ. Qua hình ảnh quan sát trung tâm hạt nhân Chungbyon do vệ tinh cung cấp, các chuyên gia Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng tiếp tục sản xuất chất phóng xạ bất chấp thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc, bỏ tham vọng chạy đua vũ trang, đổi lấy viện trợ kinh tế. Tuy nhiên, chuyên gia ISIS của Mỹ cho biết thêm là do thiếu dữ kiện chính xác như khối lượng hơi nước phát ra trong tiến trình hạ nhiệt, nên khó có thể đoán biết tình trạng hoạt động của lò phản ứng, và qua đó có thể tính toán số lượng plutonium tạo ra. Lò phản ứng Chungbyon của Bắc Triều Tiên có khả năng sản xuất 6 kg plutonium mỗi năm, đủ làm một quả bom. Sau vụ thử nghiệm gần đây nhất vào năm 2013, Bắc Triều Tiên phục hoạt lò phản ứng và xây dựng thêm một cơ sở trang bị máy ly tâm để tinh lọc uranium. Diện tích của nhà máy này đã tăng gấp đôi và rất có thể đã trang bị thêm nhiều máy ly tâm. Để trả đũa lệnh cấm vận trừng phạt liên tục của Tây Phương, Moscow cũng ra lệnh cấm toàn bộ nông sản của các nước đã trừng phạt Nga. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vào ngày hôm nay loan báo Moscow cấm hẳn hầu hết nông sản, thực phẩm đến từ các nước châu Âu và Hoa Kỳ để trả đũa các biện pháp trừng phạt của Tây Phương.
Lệnh cấm nhập kéo dài một năm liên quan đến các loại thịt bò, heo, gà vịt, cá, phó mát, sữa, rau quả của Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Úc, Canada và Na Uy. Tuy vậy, thực phẩm em bé không bị cấm vận và các công dân Nga cũng có thể đi nước ngoài mua về, nhưng mọi mưu toan mua đi bán lại để thủ lợi sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Thông tin viên của AFP tại Moscow Etienne Bush nhận định.
Jusqu'à présent, le Kremlin répétait que les sanctions économiques étaient contre-productives, mais mercredi, Moscou a décidé de riposter.
Cho đến nay, Điện Kremlin vẫn nhắc lại rằng việc trừng phạt kinh tế chỉ gây phản tác dụng mà thôi. Tuy nhiên, hôm qua, Moscow đã quyết định trả đũa. Tất nhiên là có những lệnh cấm được biện minh bằng lý do an toàn thực phẩm đối với rau quả của Ba Lan, thịt từ Tây Ban Nha hay cá của Hy Lạp. Có điều lần này, Moscow đã nhận trách nhiệm. Ông Vladimir Putin ký một sắc lệnh nhắm vào nông sản từ tất cả các nước đã trừng phạt Nga, việc nhập khẩu các sản phẩm này hoặc bị cấm hoặc bị hạn chế. Theo báo chí Nga, chính quyền sẽ đưa ra danh sách đen hôm nay. Tổng thống Putin khẳng định biện pháp trên nhằm bảo đảm an toàn cho Nga và bảo vệ lợi ích quốc gia. Việc cấm vận kéo dài một năm, nhưng Điện Kremlin cho biết thời hạn có thể thay đổi nếu phương Tây tỏ ra mềm dẻo hơn đối với Nga. Phản ứng này có nguy cơ gây tác động tiêu cực cho cả hai phía. Nga là nhà nhập khẩu thứ nhì đối với các sản phẩm của châu Âu, và về nông sản phẩm thì Nga là nước luôn nhập khẩu. Kế hoạch B của Nga là tìm nguồn cung cấp từ châu Mỹ Latin. Các cuộc họp với đại sứ các nước Ecuador, Brazil, Chile, Argentina dự kiến diễn ra hôm nay sẽ thảo luận về khả năng tăng cường các sản phẩm của những nước này trên thị trường Nga.
Etienne Bush, Moscou, RFI.
Tuy nhiên, các biện pháp trả đũa trên chỉ có tác động hạn chế. Liên hiệp châu Âu chủ yếu xuất qua Nga thiết bị giao thông, máy công cụ, hóa chất, rồi mới đến nông sản. Những lĩnh vực thiết yếu như năng lượng hay tài chính hiện chưa bị đụng đến. Liên hiệp châu Âu từ chối nêu ra cái giá phải trả cho một cuộc chiến thương mại với Nga, nhưng nhiều ý kiến cho là khoảng 40 tỷ euro. Tất nhiên, hiện giờ hãy còn quá sớm cho một kịch bản như vậy.
Tại Iraq, phe thánh chiến Hồi giáo chiếm thành phố đông dân công giáo nhất, khiến cả 100.000 người phải chạy trốn. Hôm nay, theo AFP, lực lượng chính thánh chiến Hồi giáo của phe Sunni đã xâm chiếm thành phố Karakos ở miền Bắc, nơi tập trung nhiều người công giáo nhất tại Iraq, khiến cả 100.000 người phải đi lánh nạn.
Phe thánh chiến đã chiếm lĩnh thành phố vào đêm sau khi quân đội của người Kurdistan rút khỏi khu vực này. Trả lời phỏng vấn AFP, một chức sắc của giáo hội công giáo Chaleden, ông Louis Sacco cho biết 100.000 người Thiên Chúa giáo đã buộc phải ra đi ngay lập tức, trên người không gì ngoài quần áo. Vẫn theo vị chức sắc nói trên, đây là một thảm họa nhân đạo. Các nhà thờ bị xâm chiếm, các thập giá đều bị dỡ bỏ, hơn 1.500 bản thảo bị đốt. lãnh đạo giáo hội công giáo địa phương lo ngại một cuộc diệt chủng và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu cùng các tổ chức nhân đạo cứu trợ khẩn cấp. Caracos nằm giữa Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, hiện nằm trong tay lực lượng thánh chiến, và Erbil, thủ phủ của vùng tự trị Kurdistan. Thành phố này có 50.000 dân nhưng còn phải tiếp nhận thêm nhiều tín hữu Kitô giáo tị nạn khỏi Mosul và nhiều nơi khác. Theo lãnh đạo Huynh đệ Iraq, một hiệp hội có trụ sở tại Paris bảo vệ người Thiên Chúa giáo và các nhóm thiểu số khác tại Iraq, thì đây là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất đối với cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Iraq kể từ năm 2003. Cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Iraq có khoảng 400.000 người. Đợt tản cư nói trên có quy mô lớn hơn nhiều so với đợt tị nạn của người Công giáo Mosul hồi tháng 7. Với các cuộc tấn công mới đây, phe Tiếng chiến Hồi giáo đã liên tục đẩy lùi các lực lượng Kurdistan để có mặt cách đường biên giới chính thức với vùng tự trị Kurdistan còn khoảng 20 cây số. Cũng liên quan đến Iraq, tối qua, Thủ tướng Nouri al-Maliki vẫn không chịu từ chức để nhường chỗ cho một lãnh đạo mới có khả năng đoàn kết được các cộng đồng sắc tộc tôn giáo Iraq nhằm lập mặt trận chung chống quân Hồi giáo thánh chiến.
Về tình hình Trung Đông, cuộc ngừng bắn tại Gaza có nguy cơ bị phá vỡ.
Chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza từ một tháng nay đã để chấm dứt các vụ bắn rocket qua biên giới khiến gần 2.000 người Palestine thiệt mạng cùng 64 binh sĩ Israel và 3 thường dân Do Thái. Ngày hôm nay, thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas bước sang phần cuối. Liệu hai bên có chấp nhận triển hạn thỏa thuận ngừng bắn sau 72 giờ dự kiến? Theo thông tin viên của AFP Alexander Buscianci tường trình từ Cairo, thì lập trường của phía Palestine trong chuyện này có rất nhiều mâu thuẫn. Người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Fatah thì khẳng định trên truyền hình Ai Cập rằng lệnh ngừng bắn sẽ được triển hạn thêm ít nhất 2 ngày nữa. Về phần mình, một thành viên của Hamas trong phái đoàn Palestine thì cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ không có. Như vậy là phía Palestine có một sự từ chối chấp nhận ngừng bắn chính thức, nhưng vẫn có một thỏa thuận ngầm nhằm tìm kiếm khả năng triển hạn ngừng bắn. Triển hạn ngừng bắn có khả năng càng trở nên cần thiết khi các đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine đã không thực sự tiến triển trong các vấn đề chủ yếu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tây phương lo ngại Nga chuẩn bị can thiệp quân sự vào Ukraine là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Ban hành lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ và châu Âu, đe dọa không cho hàng không dân dụng Tây phương bay ngang không phận, tăng cường lực lượng tác chiến sát biên giới Ukraine, chỉ thị cho các đơn vị duy trì hòa bình, sẵn sàng chiến đấu. Phải chăng Tổng thống Nga muốn phiêu lưu gây hấn với Tây phương sau khi đã sáp nhập Crimea của Ukraine bằng áp lực quân sự? Nguy cơ Nga mở một cuộc chiến tranh can thiệp vào Ukraine càng ngày càng rõ nét. Nhưng đây không phải đơn thuần là quan điểm của báo chí Tây phương, mà xuất phát từ những động thái đáng ngờ của chính quyền Nga trong những ngày gần đây và gây lo ngại cho giới lãnh đạo Âu Mỹ. Chiều hôm qua, mặc dù đang nghỉ hè, Thủ tướng Đức Angela Merkel, người được xem có tiếng nói lọt tai chủ nhân điện Kremlin, đã kêu gọi ông Vladimir Putin phải có hành động hợp tác giúp ổn định tình hình Ukraine, gây sức ép buộc phe nổi dậy thân Nga phải buông súng. Tuy nhiên, lời kêu gọi không biết là lần thứ mấy, có nhiều khả năng đã bị chính quyền Nga phớt tỉnh. Trên thực tế, Tổng thống Nga dường như muốn sử dụng biện pháp mạnh tại Ukraine, trong bối cảnh phe nổi dậy càng ngày càng bị cô lập và quân đội Ukraine càng ngày càng thắng thế. Theo Liên minh NATO, lấy lý do tập trận, lực lượng Nga ở biên giới Ukraine từ 12.000 quân hồi giữa tháng 7 đã tăng lên 20.000, cùng với xe tăng, đại pháo và hàng trăm máy bay chiến đấu, tạo ra tình trạng nguy hiểm. Từ sau vụ chuyến bay MH-17 của hãng hàng không Malaysia bị trúng tên lửa trên không phận đông Ukraine, làm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn 298 người tử nạn, hố sâu chia cắt giữa Nga và Tây phương sâu rộng thêm. Phe thân Nga vẫn gây khó khăn cho các nhà điều tra đến hiện trường, kéo dài thời gian truy tìm dấu vết thủ phạm. Trong lĩnh vực kinh tế, Hoa Kỳ và châu Âu từng bước cô lập Nga qua các biện pháp, từ trừng phạt tài chính cá nhân giới quan chức, ngân hàng đến cấm vận xuất nhập khẩu, mà biện pháp cuối cùng là đánh thẳng vào các đại tập đoàn nhà nước, từ năng lượng đến quân sự, hai ngành mũi nhọn của nước Nga. Trong lĩnh vực ngoại giao, từng là kẻ thọc gậy bánh xe tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, lần này nỗ lực của Nga đòi triệu tập phiên họp khẩn cấp để đưa một phái bộ nhân đạo của Nga sang miền đông Ukraine đã bị Mỹ, Anh, Pháp khước từ. Đại diện của Hoa Kỳ nhắc nhở đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc là các phái bộ của Liên Hiệp Quốc cũng như các tổ chức phi chính phủ đã có mặt tại chỗ, sẵn sàng gia tăng nỗ lực cứu trợ thường dân. Nhưng do lỗi của Moscow không gây áp lực với phe nổi dậy tuân thủ kế hoạch hòa bình của Kiev, cho nên tạo ra tình trạng xung đột và nạn nhân chiến cuộc. Bị chặn tại Hội đồng Bảo an, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ thị cho các đơn vị gọi là duy trì hòa bình của Nga phải chuẩn bị chiến đấu. Theo Itatas, Bộ trưởng Shoigu lập luận, thế giới đã thay đổi tận cơ bản, cho nên lính bảo vệ hòa bình cũng phải tham chiến bất cứ lúc nào. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO Anders Fogh Rasmussen vào ngày hôm nay đã đến Kiev để thẩm định tình hình. NATO lo ngại Moscow lấy cớ đưa phái bộ nhân đạo sang Ukraine để thật sự là đưa quân đánh chiếm miền Đông. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng nhận định đe dọa can thiệp quân sự của Nga đã tăng nhiều so với những ngày qua. Tại Kiev, một phát ngôn viên quân sự cho biết Ukraine đã điều nghiêng mọi tình huống. Trong một cuộc điện đàm vào đêm hôm qua 6 tháng 8, giữa Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, hai bên tỏ ra lo ngại về ý đồ của Nga khi đòi gửi phái bộ duy trì hòa bình sang Ukraine và vẫn tiếp tục chuyển giao vũ khí cho phe nổi dậy. Trong cuộc đọ sức thuần túy kinh tế như biện pháp trả đũa cấm vận, cấm nhập khẩu, nông phẩm từ Mỹ và châu Âu, về lâu về dài sẽ bất lợi cho ông Putin một khi thực phẩm nhập khẩu, thịt, cá, rau quả phục vụ cho hơn 30% nhu cầu quốc nội bị khan hiếm, giá cả leo thang. Liệu phản ứng của người dân Nga lúc đó ra sao? Trong tình thế bế tắc này, phải chăng Tây Phương đã trúng kế Moscow tạo cơ hội cho một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp? Hoặc là chính Vladimir Putin vì túng thế phải làm liều? Nhà văn Ukraine Yuri Tretiakov nhận định, hòa bình hay chiến tranh là do một người duy nhất quyết định, người đó là Vladimir Putin. Ông ta đã phạm tội ác với người Slav, với chính thống giáo, với quan hệ Nga-Ukraine. Ông ta đã đánh mất Ukraine, mất châu Âu và Hoa Kỳ. Một cuộc chiến tranh sẽ làm Vladimir Putin mất luôn nước Nga. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Vy biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Nhật Bản tái tạo cục diện địa chính trị châu Á trước mối đe dọa Trung Quốc. Trọng Nghĩa lược thuật cuộc tranh luận trên đài RFI giữa ba chuyên gia Pháp Valérie Niquet, Marianne Perron-Doise và Jean-Marie Puisou. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần tin tức bổ sung. Hai mươi năm sau đợt vượt biên quy mô, người Cuba tiếp tục di tản. Đối mặt với các điều kiện sống khó khăn, người Cuba tiếp tục di tản hàng loạt 20 năm sau cuộc khủng hoảng mang tên là Pancero. Đây là tên gọi dành cho những người Cuba vượt biên trên những chiếc bè tạm bợ để đi sang Hoa Kỳ. Có 37.000 người đã ra đi như thế.
Đợt vượt biên năm ấy diễn ra vào thời điểm tồi tệ nhất của nền kinh tế Cuba sau khi Liên Xô bị sụp đổ năm 1991, kéo theo làn sóng phản kháng quy mô đầu tiên của dân chúng chống lại chế độ Fidel Castro nắm quyền từ 35 năm qua. Tình hình này cũng dẫn đến các cuộc thương lượng bí mật với Washington để thiết lập chính sách nhập cư vẫn còn áp dụng cho tới hôm nay. Ngày nay, cho dù cuộc khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất đã trôi qua, nhưng mỗi năm vẫn có khoảng 40.000 người Cuba tìm cách ra nước ngoài sinh sống, hầu hết là bất hợp pháp. Lý do chính để ra đi là kinh tế. Ngay cả khi có trình độ học vấn cao, có tay nghề giỏi, làm việc tích cực, vẫn không thể sống nổi với mức thu nhập. Một giáo viên 34 tuổi giấu tên giải thích với AFP như trên khi đang làm hồ sơ nhập cư vào Canada. Người nữ giáo viên có lương tháng khoảng 20 đô la cho biết, tôi thấy cha mẹ tôi, những người hoạt động cách mạng về hưu, nay đang sống trong những điều kiện tồi tệ. Tôi không thể chịu đựng được cảnh này, thực sự tôi không thể chịu đựng nổi.
Kế tục người anh là Fidel Castro vào năm 2006, ông Raúl Castro đã tiến hành những cải cách, trong đó tạo điều kiện cho việc xuất cảnh. Ngày nay, người Cuba đi xuất cảnh không bị mất toàn bộ tài sản khi rời khỏi đất nước mình như trước đây. Một đạo luật mới có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2013 cho phép người dân Cuba được xuất ngoại mà không cần phải xin phép với các thủ tục rắc rối như trước, và họ có thể ở lại nước ngoài lâu hơn để rồi sau đó trở lại Cuba.
Một kỹ thuật viên xét nghiệm dược phẩm 55 tuổi đã nhận được visa nhập cảnh của một quốc gia Trung Mỹ và hy vọng từ đó sẽ sang được Hoa Kỳ, nói với AFP. Tôi đi sang bên đó để ở với hai con gái, từ tháng 11 năm ngoái đã sống tại Miami cùng với vợ tôi. Miami và Florida, nơi có 1,5 triệu người Cuba và con cháu của họ sinh sống, tức gần 2/3 cộng đồng Cuba hải ngoại, là một hướng đến hàng đầu. Nhưng ngày càng có thêm nhiều người Cuba chọn lựa đến sống ở Tây Ban Nha hay châu Mỹ Latin. Từ sau cuộc khủng hoảng băng Siro, khoảng 600.000 người Cuba rời khỏi đảo quốc này một cách bất hợp pháp. Trong khi đó, dân số Cuba có khoảng 11,1 triệu người và ngày càng sụt giảm. Theo thỏa thuận đạt được từ thương lượng giữa Fidel Castro và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, mỗi năm Hoa Kỳ cấp 20.000 visa nhập cảnh cho người Cuba. Các nước khác như Canada và Tây Ban Nha cũng có những chương trình nhập cư. Cho dù đã được tạo điều kiện như trên, nhưng nhiều người dân Cuba vẫn không có khả năng xin được visa, cũng không có đủ tiền mua vé máy bay và đóng phí passport, thế nên họ phải liều mình lên những chiếc balsa, những chiếc bè thô sơ khó thể tránh được những luồng nước mạnh và lũ cá mập để vượt 150 cây số ngăn cách giữa Cuba và Florida. Một số khác lựa chọn ra đi từ bờ biển Mexico hay các nước Trung Mỹ. Về mặt chính thức, kể từ năm 1994, Hoa Kỳ áp dụng chính sách tạm dịch là chân ướt, chân khô, có nghĩa là nếu người vượt biên lên được đất liền thì sẽ có cơ hội ở lại trên đất Mỹ, nhưng nếu họ bị bắt lúc đang lênh đênh trên biển thì sẽ bị gửi trở lại Cuba. Không có con số chính thức nào về Bansero, những người vượt biên bất hợp pháp đến được Hoa Kỳ hay bị trả về Cuba được công bố. Tuy nhiên, thường xuyên có những thông tin về những người Cuba vượt biển thành công được loan báo. Cũng thường có tin tức về những trường hợp nghệ sĩ hay vận động viên Cuba lợi dụng lúc đi biểu diễn thi đấu ở nước ngoài để bỏ trốn, không quay trở lại đất nước. Nhưng không hề có thông tin nào về những người Cuba bất hạnh đã rời đảo quốc trên những con thuyền mong manh và vĩnh viễn mất tích trong eo biển Florida hay ở vịnh Mexico.
Trong khi đó tại châu Á, xem dân chúng là đối tượng đe dọa chế độ, chính quyền Trung Quốc siết chặt các ứng dụng tin nhắn trên điện thoại di động. Bắc Kinh cấm người sử dụng những ứng dụng tin nhắn như WeChat loan tải công khai các thông tin chính trị mà không xin phép. Chính quyền còn đòi hỏi người dùng điện thoại di động phải tuyên truyền quảng bá cho hệ thống xã hội chủ nghĩa. Báo chí nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho biết như trên.
Trong khi Trung Quốc kiểm soát vô cùng chặt chẽ Internet, thì 632 triệu cư dân mạng nước này ưu tiên sử dụng các ứng dụng tin nhắn chủ yếu qua điện thoại thông minh để tránh né kiểm duyệt. Nhưng đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn nguồn từ Văn phòng Thông tin Quốc gia về Internet cho biết các công ty đưa ra các ứng dụng này từ nay phải đảm bảo rằng những người sử dụng đăng ký dưới tên thật. Hơn nữa, họ cần bị buộc phải chấp nhận 7 nguyên tắc cơ bản, nhất là phải cam đoan ủng hộ hệ thống xã hội chủ nghĩa, một từ ngữ Hoa Mỹ để chỉ hệ thống độc đảng của chính quyền Cộng sản. Hàng trăm triệu người Trung Quốc đang sử dụng mạng tiểu block WeChat và ứng dụng tin nhắn WeChat. Các biện pháp kiểm soát cứng rắn mới đặc biệt nhắm vào WeChat, ứng dụng cho phép chia sẻ các văn bản, hình ảnh, video và tin nhắn điện thoại trên điện thoại thông minh. Các cá nhân và doanh nghiệp sở hữu các tài khoản công khai trên các ứng dụng tin nhắn như WeChat không thể chia sẻ lại hay đưa lên mạng các thông tin mang tính chính trị nếu không được chính thức cho phép trước đó. Ngoài ra, việc tạo các tài khoản công khai mới có nghĩa là các tài khoản có khả năng gửi cùng lúc một tin nhắn cho một số lượng lớn người từ nay đặt dưới việc duyệt xét của chính quyền. Các quy định trên được đưa ra trong lúc từ nhiều tháng qua, Bắc Kinh tiến hành một chiến dịch chống tin đồn trên các mạng xã hội được tuyên truyền ầm ĩ. Qua đó, một số cư dân mạng đã bị bắt giữ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo đây là một chiến dịch nặng tính chính trị nhắm vào việc dập tắt những tiếng nói đối lập hay các nhà hoạt động tố cáo các lãnh đạo. Hồi tháng 5, chính quyền Trung Quốc đã tấn công vào các tài khoản công khai công bố các thông tin thời sự trên WeChat, kết tội là các hướng tung tin đồn nguy hiểm. Nhiều tài khoản mang khuynh hướng tự do đã bị xóa. Nhìn chung, chính quyền Cộng sản đã phong tỏa nhiều trang mạng và mạng xã hội ngoại quốc trên mạng Internet Trung Quốc, từ Twitter, Facebook cho đến YouTube, sử dụng một hệ thống kiểm duyệt rộng rãi và tinh tế được mệnh danh là Vạn Lý Hỏa Thành.
Cũng tại Trung Quốc, luật sư Cao Trí Thịnh vừa ra khỏi nhà tù lớn.
Ngày hôm nay, chính quyền Trung Quốc đã trả tự do cho luật sư Cao Trí Thịnh, 50 tuổi, nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng sau khi ông mãn hạn 3 năm tù. Thông tin nói trên do một người thân của luật sư Cao cung cấp cho AFP. Luật sư Cao Trí Thịnh, nhà bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số tại Trung Quốc như người Thiên Chúa Giáo, trẻ em, thợ mỏ hay nhà ly khai, bị bắt vào hồi tháng 2 năm 2009, bị giam giữ tại một nơi gần như cô lập, rồi được thả ra trong một thời gian ngắn, hồi tháng 3 năm 2010 trước khi bị bắt trở lại. Luật sư Cao Trí Thịnh từng bị giam giữ tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Một người thân của ông Cao xin giấu tên cho biết luật sư Cao Chí Thịnh đã rời khỏi nhà tù nhưng chưa trở về nhà tại tỉnh Thiểm Tây. Hiện thời ông tạm lưu lại nhà bố vợ ở Urumqi. Về phần mình, nhà tranh đấu Hồ Gia thông báo luật sư Cao sẽ ở lại một thời gian tại Urumqi để trị bệnh. Nói chuyện với AFP từ Hoa Kỳ, vợ của luật sư Cao Chí Thịnh nói bà rất lo ngại vì ông bị tra tấn trong tù. Hiện tại chưa có thông tin gì về việc luật sư Cao Chí Thịnh có bị quản thúc tại gia hay không. Nhà nghiên cứu của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Women Rights Watch lo ngại rằng ông có thể bị chính quyền lại tiếp tục quấy nhiễu một khi trở về nhà.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain thăm Việt Nam với trọng tâm an ninh và nhân quyền. Hai lãnh đạo Khmer Đỏ Nun Chia và Khieu Samphan lãnh án chung thân. 5 triệu người Miến Điện kêu gọi tu chính hiến pháp. Trung Quốc y án tử hình một nhà tỷ phú thuộc phe Chu Vĩnh Khang. Trả đũa Tây Phương, Nga cấm nhập khẩu nông phẩm 28 nước tham gia trừng phạt. Mỗi ngày một sự kiện, Tây Phương lo ngại Nga chuẩn bị can thiệp quân sự vào Ukraine. Để mở đầu chương trình phần 2 hôm nay và trước khi bước sang tạp chí tiêu điểm thời sự với một chủ đề địa chính trị liên quan đến châu Á Thái Bình Dương, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay tập trung phân tích thái độ trả đũa của Tổng thống Nga trước sự cô lập và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Hành động đáp trả của chủ nhân điện Kremlin được nhật báo Liberation gọi là ăn miếng trả miếng. Tổng thống Putin ra lệnh cấm và hạn chế nhập những nông phẩm từ các quốc gia tham gia trừng phạt Nga trong vòng một năm. Liberation cho rằng do lo ngại làm kinh tế Nga suy yếu, trong khi nền kinh tế này vốn đã có dấu hiệu hụt hơi, Điện Kremlin muốn tỏ ra là một nhân tố muốn giải quyết khủng hoảng Ukraine trong hòa bình, nên hôm qua, Tổng thống Putin đã lên án châu Âu không có khả năng giữ vị trí độc lập trong các vụ việc quốc tế. Tờ báo cũng nhận định, Nga có thể đi xa hơn và có khả năng Tổng thống Putin sẽ cấm các hãng hàng không phương Tây bay qua vùng Siberia, một hiệp định đã được ký kết từ những năm 1970 dưới thời chiến tranh lạnh. Biện pháp này sẽ làm tăng thời gian bay và chi phí các chuyến bay có liên quan.
Công luận Nga dường như ủng hộ chủ nhân điện Kremlin can thiệp vào Ukraine. Theo một kết quả thăm dò mới nhất thì đại đa số người dân Nga ủng hộ ý tưởng hỗ trợ nhân đạo, ngoại giao và thậm chí là kinh tế cho Ukraine. Ngược lại thì 60% dân số lại phản đối việc Nga can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine. Trong tình huống này, Nga làm sao phải tìm ra một giải pháp đồng thuận để giữ thể diện.
Bên cạnh đó, nhật báo Le Monde được có bài viết Vladimir Putin ngày càng cáu tiết trước trừng phạt của phương Tây. Theo bài báo, sự cô lập của phương Tây bắt đầu tác động lên nền kinh tế Nga. Đồng rúp của Nga trượt giá so với đồng đô la. Giới đầu tư hoài nghi nên cũng lần lượt rút vốn khỏi nước này. Nhật báo kinh tế Lezeco đăng bài nguy cơ leo thang kinh tế giữa Nga và phương Tây. Theo tờ báo, Moscow đã tuyên bố tăng giá khí đốt bán cho châu Âu. Đồng thời, các biện pháp trả đũa có thể lan sang cả lĩnh vực nhập khẩu đồ điện tử, quần áo của các nhãn hiệu phương Tây, cấm visa nhập cảnh một số doanh nhân phương Tây, v.v. Bài báo nhận định, vẫn còn sớm để đánh giá được tác động của các biện pháp trả đũa của Nga, nhưng trước sự trừng phạt của phương Tây, Nga đang rơi vào thế bị cô lập. Hôm qua, Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp-Nga khẳng định các công ty Pháp tại Nga sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Le Monde được quan tâm đến các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc đang làm chao đảo hai tập đoàn lớn của thế giới là Samsung và Apple. Đây là hai nhãn hiệu sang trọng của giới ưa chuộng high-tech. Le Monde được có bài viết Trung Quốc tấn công vào thị trường smartphone.
Theo Le Monde, Samsung, ông hoàng ngành sản xuất smartphone, không còn là nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Công ty Trung Quốc Xiaomi đã xoán ngôi vị của Samsung bằng một kết quả vô cùng ấn tượng. 1 tỷ chiếc smartphone được bán ra trên thế giới vào năm 2013, tăng 38,4% trong vòng một năm. Kết quả mới nhất của tập đoàn Hàn Quốc cũng gây nhiều thất vọng. Doanh thu giảm 20%, lợi nhuận giảm 8,9%. Nguyên nhân, theo Samsung, là do nhu cầu về điện thoại thông minh đang chững lại. Le Monde đặt câu hỏi, phải chăng đây là hồi kết của Samsung và Apple? Một chuyên gia phân tích, kết quả trên không nói lên tất cả. Hai ông khổng lồ trong ngành sản xuất, điện thoại thông minh đã có một thời kỳ hoàng kim, chiếm lĩnh thị trường và dường như xu hướng đó đang dần thay đổi. Bên cạnh đó, Nokia chính là một ví dụ điển hình cho việc không theo kịp thời đại, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, nên tập đoàn Phần Lan chỉ chiếm được 2,8% thị trường. Nokia đã không kịp cho ra đời loại smartphone với màn hình cảm ứng để kịp cạnh tranh với các đối thủ khác. Tuy nhiên, số phận của Samsung và Apple sẽ không như Nokia, bởi vì theo chuyên gia Francisco Geromino thuộc Văn phòng Tư vấn và Nghiên cứu IDC, vấn đề của hai tập đoàn hùng mạnh trên là họ tập trung sản xuất hàng cao cấp, trong khi nhu cầu của thị trường này không tăng nữa, mà đa số là nhu cầu về mặt hàng giá rẻ. Thực tế là những người có khả năng mua các món hàng cao cấp, họ đã trang bị đầy đủ rồi. Trái lại, những nước đang trỗi dậy hay tầng lớp trung lưu không muốn hoặc không thể chi ra những món tiền quá lớn để sắm một chiếc điện thoại quá đắt tiền. Đây mới chính là người tiêu thụ đang mang lại doanh thu cho các công ty Trung Quốc. Từ nay đến cuối năm, 3 trong số 5 nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Thông tín viên Le Monde từ Thượng Hải thuật lại, chỉ trong vòng 3 năm, Xiaomi đã giữ vị trí số 1 tại Trung Quốc. Xiaomi bán ra thị trường điện thoại tối tân chỉ với giá 1.999 nhân dân tệ, tương đương 240 euro. Nhãn hiệu này cùng với Lenovo và Huawei đã biết chứng tỏ cho công chúng thấy hàng Trung Quốc cũng chất lượng không kém nhưng có giá thành rẻ. Họ đã xóa đi hình ảnh hàng Trung Quốc chất lượng kém, một định kiến mà cả thế giới đều gắn cho Trung Quốc. Tập đoàn Xiaomi đã phá giá thị trường khi chỉ bán hàng qua mạng và dựa vào sự truyền miệng của người tiêu dùng hơn là bỏ ra cả khối tiền đầu tư vào các chiến dịch quảng cáo đắt đỏ.
Liên quan đến Hoa Kỳ, nhật báo Le Figaro bình luận về báo cáo mà Quốc hội Mỹ vừa công bố liên quan đến những biện pháp hỏi cung mà cơ quan tình báo Mỹ CIA đã sử dụng sau sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, tiết lộ trên đang gây bối rối cho chính quyền Washington.
Theo Le Figaro, CIA đã bắt đầu giữ hàng chục nghi can có liên quan với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh để hỏi cung, trong đó có việc cấm ngủ, nhận nước, lột đồ nghi phạm và thả chó vào các phòng giam. Thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Obama đã xác nhận là CIA có sử dụng những biện pháp tra tấn và đây là những điều trái với những giá trị của nước Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhiệt liệt bảo vệ các nhân viên tình báo của ông. Ông Obama kêu gọi nước Mỹ không nên quá suy xét vụ việc theo chiều hướng đạo đức và nhắc cho dân chúng nhớ lại bối cảnh mà CIA phải dùng đến biện pháp mạnh với nghi phạm. Ông nói, xin trích, còn phải nhớ rằng, sau vụ tấn công, khủng bố làm sụp tòa tháp đôi, dân chúng đã hoảng sợ đến mức nào. Do đó, một áp lực cực mạnh đè lên vai lực lượng an ninh. Sự khoan dung của Tổng thống Obama đối với hành vi của CIA không được Quốc hội Mỹ tán đồng. Trong báo cáo sắp tới, Thượng viện Mỹ nhận xét các biện pháp hỏi cung mạnh của CIA được áp dụng sau ngày 11 tháng 9 hoàn toàn không có hiệu quả. Kết quả này là một cái tát đối với cơ quan tình báo danh tiếng Hoa Kỳ. Trong quá khứ, đối thủ cạnh tranh của CIA là Cục Điều tra Liên bang FBI từng nhận mình không hề dùng các biện pháp hỏi cung bằng tra tấn. Điều này từng làm CIA phẫn nộ và mới đây, Thượng viện nắm được báo cáo nội bộ của CIA cho biết các biện pháp tra tấn không mấy hiệu quả, một vụ rò rỉ thông tin mà CIA không mấy hài lòng. Cơ quan tình báo Mỹ vẫn tiếp tục bảo vệ cho lập trường dùng các biện pháp tra tấn trên.
Nhân dịp triển lãm nghệ thuật xâm hình tại Bảo tàng Kebonly, hôm nay Mục Văn hóa của nhật báo La Croix phỏng vấn nhà xã hội học David Le Breton nhằm giúp độc giả hiểu hơn về lịch sử của môn nghệ thuật này.
Từ lâu, xâm hình bị cấm đoán vì lý do tôn giáo, do làm thay đổi hiện trạng tự nhiên của cơ thể mà Thượng Đế đã ban tặng, trái với truyền thống của người Do Thái giáo và Hồi giáo. Giáo hội Thiên Chúa giáo có vẻ khoan nhượng hơn với việc xâm cơ thể. Những người Thiên Chúa giáo đầu tiên xăm lên cơ thể các dấu hiệu hoặc một chữ thập để phân biệt với những người ngoại đạo hay trong các cuộc giao tranh để tìm kiếm đồng minh. Tại sao xăm hình lại mang hình ảnh tiêu cực trong xã hội con người? Theo nhà xã hội học, trong lịch sử, những dấu ấn bị xăm trên người dùng để lên án ai đó hay để gạt họ ra ngoài xã hội. Hy Lạp xăm lên người những tù nhân đào tẩu bị bắt lại hay những tội phạm. Tại Pháp vào thế kỷ 14, người ta xăm chữ M lên trán những người ăn xin chuyên nghiệp bị tống ngục. Vì sao ngày nay trào lưu xăm hình được nhiều người ưa thích? Trong những thập niên 1980, các nhà xăm hình người Mỹ học từ Nhật Bản đã rất thành công khi xăm trên cơ thể nhiều tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc. Thế là xăm hình trở thành body art. Ngày nay, các họa tiết xăm trên cơ thể vô cùng phong phú. Nhiều nhân vật nổi tiếng như cầu thủ, ca sĩ cũng chạy theo trào lưu này. Thanh niên cũng muốn giống họ nên cũng bắt chước xăm hình. Trong một xã hội mà người ta quan trọng đến dáng vẻ tướng mạo bên ngoài như hiện nay, thanh niên có khuynh hướng chọn một hình xăm mà không ai có để tạo nét riêng biệt cho mình và thông qua đó thể hiện một cá tính và bản ngã riêng trong một thế giới luôn thay đổi. Cơ thể giống như một quyển sách để ghi chép, khắc họa lại những sự kiện quan trọng trong cuộc sống, nơi con người xăm những kỷ niệm, các chuyến viễn du đầu tiên, mối tình đầu, sinh con đầu lòng, v.v.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với đề tài Nhật Bản tái tạo cục diện địa chính trị châu Á trước mối đe dọa của Trung Quốc, trọng nghĩa lược thuật cuộc tranh luận trên đài RFI giữa ba chuyên gia Pháp Valérie Niquet, Marianne Perron-Doise và Jean-Marie Bujou. Xin mời quý vị theo dõi.
Liệu chiến tranh có nổ ra tại châu Á hay không, trong bối cảnh mà hai cường quốc khu vực hàng đầu là Trung Quốc và Nhật Bản đang cạnh tranh với nhau, với cường quốc số một thế giới là Hoa Kỳ trong vai trò trọng tài. Một trọng tài có lẽ sẽ không buồn lòng nếu hạn chế được các tham vọng của Trung Quốc. Vào tháng 10 năm ngoái, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã ký kết một phiên bản mới của Hiệp định Phòng thủ có từ sau Đệ nhị Thế chiến. Hai tháng sau, chính quyền của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe loan báo tăng ngân sách quốc phòng với tỷ lệ 5% cho tài khoá 2014-2019. Mới đây, đầu tháng 7 vừa qua, Tokyo đã quyết định cho phép mình tham gia những chiến dịch quân sự tại hải ngoại trong khuôn khổ tập thể. Đây là một cuộc cách mạng thực thụ vì cho đến nay, quân đội được gọi là lực lượng phòng vệ Nhật Bản không có quyền hoạt động ở ngoài nước. Đấy, tuy nhiên, chính là những phản ứng đáp trả lại thế lực mà Trung Quốc đang áp đặt tại khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi mà không chỉ có Nhật Bản là lo ngại, mà còn có cả Việt Nam và Philippines cũng đang tự đặt ra nhiều câu hỏi. Để hiểu rõ hơn về thay đổi cục diện tại khu vực châu Á, dưới tác động của Nhật Bản nhằm đề phòng mối đe dọa chung của nhiều nước là Trung Quốc, chương trình Địa lý chính trị của RFI hạ tuần tháng 7 vừa qua đã tham khảo ý kiến của ba chuyên gia Pháp về châu Á. Bà Valérie Niquet, giảng sư, trưởng bộ phận châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Pháp Fondation pour la Recherche Stratégique. Bà Marianne Perron-Doise, chuyên gia phân tích cao cấp về các vấn đề an ninh châu Á, và ông Jean-Marie Bujou, chuyên gia về Nhật Bản, giám đốc nghiên cứu tại Học viện Khoa học Chính trị Pháp Sciences Po, đại diện của Sciences Po tại Nhật Bản. Phát biểu trước tiên, giảng sư Valérie Niquet cho rằng các chuyển động mới đây của Nhật Bản trong lĩnh vực an ninh quốc phòng đều bắt nguồn từ mối đe dọa Trung Quốc.
On peut dire peut-être c'est que ça répond à deux objectifs. Le premier, c'est que il faut renforcer absolument la garantie de sécurité.
Có thể nói là điều đó nhắm vào hai mục tiêu. Trước tiên là phải củng cố các bảo đảm về an ninh trong Hiệp định về An ninh và Quốc phòng giữa Mỹ và Nhật. Khi thông qua những biện pháp mới đó, chính quyền Nhật Bản muốn chứng tỏ với Mỹ rằng họ sẵn sàng gánh vác phần mình, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc, cũng như mối lo ngại về Trung Quốc của Nhật Bản và của nhiều nước khác ở châu Á. Quan điểm của Nhật Bản rất rõ, như Thủ tướng Shinzo Abe từng nêu lên nhiều lần và cả trong phát biểu của ông tại đối thoại Shangri-La ở Singapore gần đây, đó là phải đối phó với mối đe dọa đến từ Trung Quốc bằng cách liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ, đảm bảo sao cho Washington luôn sát cánh cùng Tokyo và nếu cần thiết thì giúp đỡ các nước giống như Nhật cũng đang lo ngại trước đà lớn mạnh của Trung Quốc.
Chuyên gia về Nhật Bản Jean-Marie Bujou cũng đồng ý với nhận định trên, nhưng đặc biệt ghi nhận một tình thế tế nhị mà Tokyo phải xử lý.
En fait, les Japonais en ce moment sont aux prises avec un double dilemme, un dilemme face à la Chine.
Thật ra Nhật Bản hiện đang phân vân trước hai vấn đề khó xử. Trước tiên là đối với Trung Quốc, mọi xung đột đều sẽ rất tốn kém đối với Nhật, bất luận kết cục ra sao. Chưa nói tới việc Trung Quốc tấn công vào lãnh thổ Nhật. Chỉ cần một Trung Quốc bị mất mặt, bất ổn định, đó đã là một kịch bản đầy ác mộng đối với Nhật Bản rồi, bởi vì Trung Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu của Nhật. Kế đến là khó xử trên vấn đề nước Mỹ. Nhật không nắm chắc 100% là Hoa Kỳ sẵn sàng lao vào một cuộc chiến thực sự với Trung Quốc vì quần đảo Senkaku, cho dù là Mỹ vẫn luôn khẳng định điều ngược lại. Mặt khác, Nhật cũng không hề muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Trung Quốc để duy trì vai trò thống trị thế giới của Mỹ. Khả năng xung đột Mỹ-Trung về lâu về dài có vẻ như khó có thể tránh khỏi, dưới hình thức này hay hình thức khác. Nhưng vai trò thống trị của Mỹ trên thế giới trước mắt không phải là lợi ích quốc gia của Nhật. Tóm lại, cả hai kịch bản này đều không làm cho Nhật thoải mái. Do đó chiến lược của Tokyo hiện nay có phần rất rõ. Một mặt là bám sát Mỹ, bởi vì như sư phụ của ông Shinzo Abe là cựu thủ tướng Koizumi từng nói là không nên chen một cái gì giữa Nhật và Mỹ, dù đó chỉ là một tờ giấy quấn thuốc lá. Do vậy, Nhật Bản đã tăng cường vai trò quân đội và cho phép lực lượng của mình hỗ trợ một cách có hiệu quả các đồng minh mà trước tiên là Hoa Kỳ. Mặt khác thì hiển nhiên là Tokyo cũng muốn tăng cường thực lực của mình về mặt trang thiết bị để có thể tự mình chống lại các mối đe dọa ngay trong môi trường sát cạnh mình.
Đối với chuyên gia Marianne Perrondoise, các động thái tích cực của Nhật Bản trong khu vực như đang thúc đẩy tiến trình tái tạo lại hệ thống liên minh quân sự của Mỹ trong vùng.
Ce que je trouve intéressant dans la situation actuelle, c'est ce parallèle un peu biaisé certes qui est fait avec la guerre froide.
Điều mà tôi thấy đáng chú ý là việc so sánh, dĩ nhiên đây là một sự so sánh khiên cưỡng giữa tình hình hiện nay ở châu Á với thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây, có nghĩa là người ta đã gợi lên không khí chiến tranh lạnh ở Đông Á, nêu lên những diễn biến một cách bổ ích. Nhưng điều nghịch lý là ở đây không phải là chiến tranh lạnh giữa hai nước lớn, cụ thể là giữa Trung Quốc với Mỹ, mà người ta thấy là sự căng thẳng đang chuyển dịch đến các đồng minh của Hoa Kỳ. Và ta có cảm giác là hệ thống các đồng minh quân sự của Mỹ ở châu Á đang trên đà tái tạo, với trên hiện trường một đồng minh có lẽ trước đây bị hiến pháp trói tay, nhưng ngày nay lại liên tục có những sáng kiến để trở thành một đối tác thực thụ. Người ta chứng kiến một xu hướng tái cân bằng các bảo đảm an ninh từ Nhật Bản về phía Mỹ. Như vậy là đã xuất hiện một loạt những biện pháp bảo vệ lẫn nhau khá thú vị, bởi vì phía bên kia là Trung Quốc với những hành vi khác nhau đang tìm cách đặt hướng đi của họ. Những hành vi ngày càng hung hãn hơn gây lo ngại không những cho Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông mà cho cả Việt Nam, Philippines và những nước khác ở vùng biển Đông, nói chung là các nước ASEAN. Tóm lại thì hiện nay có một xu hướng tái tạo các liên minh an ninh cấp khu vực rất đáng được theo dõi.
Một câu hỏi được đặt ra là với việc tự bật đèn xanh cho phép lực lượng võ trang của mình can thiệp ra bên ngoài, Nhật Bản có thể giúp đỡ những ai? Trên vấn đề này, ông Risu nhấn mạnh là không nên hiểu lầm về khái niệm can thiệp vừa được Tokyo nêu bật.
La première chose, c'est qu'il faut faire attention quand on dit le Japon peut intervenir. La réinterprétation de la Constitution.
Trước tiên, cần phải cẩn thận khi nói tới việc Nhật Bản muốn can thiệp. Việc diễn ra lại hiến pháp mà ông Shinzo Abe đã chính thức hóa không phải là một sự điều chỉnh hiến pháp. Người ta không thay đổi văn bản, sẽ cho phép Nhật góp phần vào việc bảo vệ các nước bạn. Thế nhưng đóng góp không có nghĩa là Nhật sẽ dấn thân vào các hành động quân sự. Khái niệm góp phần có thể bao hàm việc cung cấp hậu cần, trang thiết bị. Còn việc lực lượng Nhật trực tiếp tham gia chiến đấu thì không được đề cập tới, và ngay cả Thủ tướng Shinzo Abe cũng vẫn biện minh là ông không muốn đi đến điều đó. Về việc Nhật Bản có thể giúp ai thì báo giới Nhật Bản cho tới nay đã nói nhiều khả năng, và họ nói rất nhiều đến chính sách an ninh kim cương, Security Diamond, một từ ngữ do chính ông Shinzo Abe sử dụng. Nhìn từ Tokyo, an ninh kim cương bao trùm Nhật Bản và Ấn Độ, Hoa Kỳ, Úc, cốt lõi trong màn lưới đồng minh của Nhật. Ngoài ra, Tokyo cũng quan tâm đến các nước bị tham vọng trên biển của Trung Quốc đe dọa. Đứng đầu danh sách này là Việt Nam. Nhật vốn đã thấy khả năng Việt Nam đối phó với Trung Quốc trong lịch sử. Kế đến là Philippines. Nhật cũng quan tâm đến việc xích lại gần với Nga. Trong những năm gần đây, Tokyo đã làm rất nhiều để xích lại gần Moscow, kể cả trên bình diện quân sự. Hồ sơ Ukraine quả đã là một thảm họa đối với chính sách này của Nhật. Cho nên có thể tính đến hai nhóm quốc gia được Nhật quan tâm. Nhóm thuộc khái niệm an ninh kim cương và nhóm nước đối tác. Đối tác là vì bị Trung Quốc trực tiếp đe dọa.
Về phần mình, chuyên gia Valery Nikke đặc biệt chú ý đến sự kiện Nhật Bản vừa giải tỏa lệnh cấm xuất khẩu vũ khí mà chính họ tự áp đặt lên mình.
Tôi chỉ muốn nói thêm về một diễn biến mới, đó là việc Nhật Bản giờ đây có thể bán vũ khí ra nước ngoài, điều không hề có trước đây. Thủ tướng Abe đã đề nghị cung cấp thiết bị quân sự cho Việt Nam và Philippines với danh nghĩa trợ giúp phát triển để các nước này có thể nâng cao sức mạnh hải quân nhằm đối phó với Trung Quốc. Công cuộc hợp tác đó, vai trò an ninh rất năng nổ của Nhật trong vùng đã được các nước trong khu vực đón nhận tích cực, dĩ nhiên là ngoại trừ Trung Quốc và trong chừng mực nào đó là Hàn Quốc. Như vậy, yếu tố mới là sự phát triển vai trò của Nhật trong tư cách nguồn cung cấp vũ khí cho các nước láng giềng.
Sự năng nổ của Nhật Bản trong địa hạt an ninh quốc phòng có phần đi ngược lại hiến pháp chủ hòa mà người dân Nhật rất gắn bó. Do đó, chính quyền Abe, theo bà Perron-Douas, đã phải tiến những bước rất thận trọng.
La nuance qu'a introduite Jean-Marie Bussou est quand même importante puisque on parle très vite de révision de la constitution. Non, c'est une réinterprétation.
Sắc thái tế nhị mà ông Bussou vừa nêu lên rất quan trọng. Người ta thường nhanh nhẩu là Nhật Bản xét lại hiến pháp, nhưng thực ra đó chỉ là một sự diễn giải lại và chính phủ của Thủ tướng Abe khéo léo trình bày vấn đề vì biết rằng người dân Nhật Bản rất gắn bó với bản hiến pháp gọi là chủ hòa và sẽ không mấy ưa thích kiểu chủ hòa năng nổ như là chính quyền Abe đã gọi. Cho nên có thể nói là Nhật Bản thể hiện một sự thận trọng về mặt đối nội, thế nhưng đồng thời tỏ rõ một sự quyết tâm lớn về mặt ngoại giao trong việc đổi mới một hình thức hợp tác quân sự, đó là hợp tác qua viện trợ. Trong lĩnh vực này thì Tokyo cũng cố bao bọc cho các hợp tác quân sự một lớp vỏ rất chừng mực, không dám nói đến các đối tác chiến lược. Quyết tâm trong chiến lược an ninh còn thể hiện qua việc thành lập một hội đồng an ninh quốc gia gợi lên cơ chế hiện hành tại Hoa Kỳ. Nói cách khác, chính phủ Nhật Bản và Thủ tướng Abe đang tỏ rõ quyết tâm và trang bị cho mình các phương tiện cần thiết để phản ứng trong trường hợp khủng hoảng, có những công cụ đối phó và dần dần mở rộng ảnh hưởng ngoại giao cũng như là chiến lược của Nhật Bản.
Các động thái của Nhật Bản tuy nhiên đã không được hai láng giềng Đông Bắc Á của Nhật là Hàn Quốc và Trung Quốc tán đồng. Chuyên gia Bussou ghi nhận.
Les relations Japon-Corée en ce moment sont très intéressantes parce que Japon et la Corée du Sud sont deux alliés naturels.
Quan hệ Nhật-Hàn khá thú vị. Nhật Bản và Hàn Quốc trên nguyên tắc là những đồng minh tự nhiên vì cả hai quốc gia đều có hiệp ước phòng thủ với Mỹ và trên nguyên tắc họ đều có cùng những vấn đề với Trung Quốc như cạnh tranh thương mại và tranh chấp lãnh thổ. Thế nhưng gần đây, đôi bên lại như chó với mèo. Hàn Quốc chẳng hạn đứng ngay sau Trung Quốc trong tư cách quốc gia mà người Nhật ít ưa thích nhất. Các thành phần dân tộc chủ nghĩa hai bên đều kình chống nhau trên các vấn đề lịch sử. Bên cạnh đó là tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Dokdo Takeshima. Hiện nay thì các mối quan hệ trong vùng Đông Á như đang đảo nghịch. Tại Seoul vừa có cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Hàn Quốc. Trong đó hai bên đã nói với nhau vô số những lời hòa hoãn, êm tai. Hai nước còn đồng ý với nhau là khởi động trở lại vấn đề phụ nữ giải sầu, chống lại Nhật Bản. Mặt khác thì ông Shinzo Abe lại đang ve vãn Bình Nhưỡng một cách khá công khai và hình như đã thuyết phục được Kim Jong-un để mở lại hồ sơ người Nhật bị bắt cóc. Tóm lại hiện giờ Tokyo chiêu dụ Bình Nhưỡng, Seoul và Bắc Kinh thì lại bắt tay nhau. Như vậy là có một vết rạn nứt thực thụ trong hệ thống liên minh của Hoa Kỳ.
Về vết rạn nứt trong hệ thống các liên minh quân sự của Mỹ tại châu Á, bà Valery Nikke công nhận rằng đấy là một thực tế có nguyên nhân từ những bất hòa trong quá khứ.
Người ta thấy tồn tại ở châu Á các hệ thống quan hệ an ninh tam giác vững chắc như Nhật, Úc, Mỹ. Thế nhưng tam giác chủ yếu quan trọng nhất đối kháng trực tiếp với Trung Quốc là Nhật, Hàn, Mỹ. tam giác này quả thực là đã tồn tại vì tiến trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đã vấp phải trục hợp tác chiến lược Mỹ-Hàn, và phải nói là Seoul không chỉ chàng từ người đồng minh Hoa Kỳ của mình để một mình đối diện với Trung Quốc. Thế nhưng, tam giác này đã suy yếu đi nhiều do các mối căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vì những lý do lịch sử, nhưng cũng vì những lý do đối nội ở Tokyo cũng như ở Seoul.
Đối với chuyên gia Perong Duas, tính chất dân tộc chủ nghĩa thường xuyên đầu độc quan hệ Nhật Bản và hai láng giềng Đông Á.
C'est malheureusement un domaine qui ressurgit régulièrement et qui est évidemment instrumentalisé à l'envi par les uns et par les autres.
Đó là một lĩnh vực cứ nổi lên thường xuyên và được các bên sử dụng để làm suy yếu người láng giềng. Hàn Quốc vẫn trở lại hồ sơ phụ nữ giải sầu vào thời kỳ Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên. Và khi mà Thủ tướng Nhật Bản đến viếng thăm đền thờ Yasukuni thì Trung Quốc đã lên tiếng nhắc nhở, nêu lại thái độ của Nhật Bản trong giai đoạn chiến tranh đau thương mà họ gọi là cuộc đại chiến Thái Bình Dương. Người ta thấy quả là có nhiều khó khăn để xóa nhòa quá khứ đó, một quá khứ vẫn còn rất gần và bị sử dụng thành công cụ để chiêu dụ công luận để đưa ra những chiến lược quốc gia, trong đó cần phải có một kẻ thù là Hàn Quốc hay Nhật Bản. Đó là một trò chơi được triển khai khi mà các chính quyền cần đánh lạc hướng dư luận của mình. Nhìn từ bên ngoài thì đấy cũng là yếu tố gây ngạc nhiên, nhất là khi nhìn vào liên minh phòng thủ Mỹ-Nhật-Hàn, ta thấy là hai đối tác Đông Á này không thành lập được một liên minh vững chắc với thù hằn có thể nổi lên trở lại giữa Tokyo và Seoul bất cứ lúc nào. Đây là điều đã nhiều lần xảy ra và có khi rất dữ dội.
Chuyên gia Nikkei tán đồng nhận định của các đồng nghiệp, nhưng cho rằng sự năng nổ của Nhật Bản trong lĩnh vực an ninh lại được các nước khác trong vùng hết sức tán đồng. Riêng về phản ứng bất đồng tình của Trung Quốc, giáo sư Nikkei nghi ngờ rằng dụng tâm thực thụ của Bắc Kinh là muốn kềm chế một đối thủ cạnh tranh.
Oui, c'est à la fois vrai. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que, alors même que effectivement, le gouvernement de Shinzo Abe peut être considéré comme...
Điều đó rất đúng, nhưng điều nghịch lý là, cho dù chính quyền Abe được xem là một chính quyền dân tộc chủ nghĩa nhất ở Nhật từ sau đệ nhị thế chiến, các biện pháp thông qua trong chiều hướng một vai trò quân sự quan trọng hơn của Nhật ở châu Á lại được nhiều nước khác hoan nghênh, ngay cả tại những quốc gia đã phải chịu khổ đau vì Nhật Bản trong chiến tranh thế giới như Philippines. Manila thậm chí còn yêu cầu Nhật đóng một vai trò quân sự quan trọng hơn. Ngoài ra, việc công cụ hóa quá khứ lịch sử như ở Trung Quốc và trong một chừng mực nào đó ở Hàn Quốc rất quan trọng. Ở Trung Quốc, khi chính quyền khơi dậy quá khứ thời Nhật, đó không phải là vì nỗi khổ đau hay thảm kịch chiến tranh mà người Trung Quốc phải chịu, mà là vì đó là cách để Đảng Cộng sản Trung Quốc gây sức ép trên Nhật Bản và ngăn cản không cho Nhật Bản trỗi dậy thành một cường quốc bình thường, trực tiếp cạnh tranh với Trung Quốc.
Quý vị vừa nghe cuộc tranh luận giữa ba chuyên gia Pháp về nhân tố Nhật Bản và Trung Quốc trong việc thay đổi cục diện địa lý chính trị ở vùng châu Á.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài Sách và Tango, Càng mờ, ánh đèn, càng trúng tim đen, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ngày mai.